Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 11 tháng 2, 2025. Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chiến tranh Ukraine, nhưng cảnh báo chỉ đạt kết quả nếu Washington chấp nhận đòi hỏi cơ bản của Moscow. Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ cho Ai Cập và Jordani nếu không tiếp nhận di dân Palestine từ giải Gaza. Pháp tụt 5 bậc trong xếp hạng chống tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo hủy hoại hay thân thiện với môi trường. Mục theo dõi thời sự, Ai Cập và Jordani liệu có cưỡng lại được kế hoạch dọn sạch Gaza của ông Trump hay không? Kính thưa quý vị, hội nghị cấp cao Paris về trí tuệ nhân tạo AI đã kết thúc ngày hôm nay. Hơn 60 quốc gia tham gia trong thông cáo chung đã nhất trí về một trí tuệ nhân tạo mở, bao trùm và có đạo đức. Anh và Mỹ không ký thông cáo chung này.
Các nước ký thông cáo chung bao gồm cả Trung Quốc, Pháp và Ấn Độ, kêu gọi tăng cường phối hợp quản lý AI, đòi hỏi một sự đối thoại toàn cầu và kêu gọi tránh tình trạng tập trung thị trường, tạo điều kiện cho việc tiếp cận công nghệ. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến nhu cầu cần có các quy tắc và một khuôn khổ đáng tin cậy để hỗ trợ phát triển AI. Nguyên thủ Pháp khẳng định thế giới cần những quy tắc này để AI phát triển và cần phải tiếp tục thúc đẩy một chính sách quản trị quốc tế về AI. Hôm qua, ngày đầu tiên của Thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc đột phá để tránh tụt hậu, vạch ra một lộ trình hành động rõ ràng, thu hút các tài năng và ưu tiên sử dụng điện phát thải thấp là các điểm chính trong quan điểm của Tổng thống Macron. Về nguồn năng lượng cho trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Macron cũng khẳng định lập trường hoàn toàn đối nghịch với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói với giới đầu tư, trong lúc một người bạn tốt ở bên kia Đại Tây Dương khuyến khích khoan thêm dầu khí, thì ở đây chúng tôi không cần phải khoan. Điện đã sẵn sàng, các bạn chỉ cần nối mạng. Ngụ ý nói đến điện hạt nhân, lá chủ bài của nước Pháp trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế phát thải thấp.
Về tình hình chiến tranh Ukraine, một quan chức ngoại giao cao cấp của Nga ngày hôm qua cho biết là Moscow sẵn sàng có các tiếp xúc cấp cao với Washington để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine, nhưng các cuộc gặp chỉ có kết quả nếu phía Mỹ chấp nhận các đòi hỏi cơ bản của Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc họp báo hôm qua tại Moscow được Reuters trích dẫn đã nhấn mạnh như sau, xin trích: giải pháp chính trị mà chúng tôi hình dung sẽ không thể đạt được nếu không thực hiện đầy đủ những gì mà Tổng thống Putin tuyên bố khi phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 6 năm ngoái. Như vậy, đối với Moscow, chiến tranh chỉ có thể chấm dứt nếu những lý do cơ bản đằng sau cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm được giải quyết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng một ngày nào đó, Ukraine sẽ thuộc về Nga. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ Fox News hôm qua, nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh đến việc đạt được một thỏa thuận với Kiev. Theo đó, viện trợ quân sự đánh đổi lấy nguồn cung ứng đất hiếm từ Ukraine dự kiến có thể mang lại cho nước Mỹ 500 tỷ đô la. Theo Tổng thống Trump, cần phải bảo đảm số tiền mà Mỹ chi ra cho Ukraine, bởi vì Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga hoặc không, cũng như Ukraine có thể thuộc về Nga một ngày đó đó hoặc không. Nhưng Hoa Kỳ vẫn sẽ lấy được tất cả số tiền này ở đó. Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào lĩnh vực đất hiếm, đồng thời nhấn mạnh một phần tài nguyên đất hiếm của Ukraine nằm trong các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Mỹ cho biết đặc phái viên phụ trách soạn thảo một kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine Keith Kellogg sẽ đến Kiev ngày 20 tháng 2 tới đây. Theo AFP, vào ngày 14 tháng 2, Tổng thống Ukraine sẽ hội kiến với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế Munich, Đức.
Về quan hệ Mỹ-Trung, ông Trump nói vừa có cuộc điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc, tuy nhiên ngày hôm nay Bắc Kinh đã không xác nhận cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Trump khẳng định đã nói chuyện với ông Tập Cận Bình kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, tức từ ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Bắc Kinh chỉ nhắc lại là hai ông Trump và Tập đã điện đàm 3 ngày trước khi ông Trump nhậm chức. Về tình hình Trung Cận Đông, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đe dọa cắt viện trợ dành cho Jordani và Ai Cập nếu hai nước không chịu tiếp nhận di dân Palestine từ giải Gaza. Trong cuộc trả lời kênh Fox News nói trên, chủ nhân Nhà Trắng đã tái khẳng định mong muốn sở hữu giải đất này và loại bỏ khả năng cho người Palestine quay trở về quê hương, khi nhấn mạnh là những nơi khác sẽ tốt hơn đối với cuộc sống của họ. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Washington, Ngoại trưởng Ai Cập đã nhấn mạnh là các quốc gia Ả Rập ủng hộ người Palestine, từ chối kế hoạch của ông Trump. Về phần mình, vua Jordani sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Hoa Kỳ vào hôm nay tại Washington. Tuy nhiên, ngay từ tuần trước, khi chủ nhân Nhà Trắng công bố kế hoạch về Gaza, nhà vua Jordani đã bác bỏ mọi nỗ lực của ông Trump đối với việc kiểm soát Gaza và di dời người Palestine. Như vậy, kế hoạch của Tổng thống Trump về Gaza không chỉ vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế, mà còn gây khó khăn cho việc kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, như phân tích của chuyên gia David Ricoulet-Rose thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược.
Rõ ràng là kiểu tuyên bố này nuôi dưỡng suy luận không hay ho gì, bởi vì nó dường như củng cố quan điểm của Hamas, theo đó kiểu gì cũng lại có chiến sự. Và hơn nữa, theo kế hoạch mà Donald Trump đã thông báo, việc di rời dân Gaza không phải là biện pháp tạm thời mà là vĩnh viễn, trước khi diễn ra một cuộc tái thiết nếu có. Và lại, điều này dường như cũng đã thể hiện qua việc Tổng thống Donald Trump ngay từ ngày 21 tháng Giêng đã nói rằng lệnh ngừng bắn không chắc được tôn trọng, như thể ông đã dự đoán trước thực tế mà các bên giờ đây đang phải đối mặt. Do đó có một chuỗi các yếu tố dẫn đến khả năng tình hình bế tắc, khiến việc thực thi giai đoạn đầu tiên kéo dài 42 ngày của lệnh ngừng bắn gặp trở ngại. Tiếp theo là tất cả các con tin Israel dự kiến sẽ được phóng thích trong giai đoạn 2. Và người ta có thể nghĩ rằng không gì bảo đảm là Hamas sẽ tôn trọng thỏa thuận đến cùng, vì điều đó có nghĩa là tổ chức này chấp nhận không còn bất kỳ lá bài nào trong các cuộc đàm phán tiềm tàng và không thể củng cố vị thế của mình như một bên đàm phán không thể thiếu vắng.
Vấn đề tình hình tại Trung Cận Đông, Hamas hoãn việc thả con tin và cáo buộc Israel không tôn trọng lệnh ngừng bắn. Lực lượng Hamas cáo buộc quân đội Israel đã tấn công người dân ở dải Gaza và nhà nước Do Thái không cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực này. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tố cáo Hamas vi phạm thỏa thuận và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng hành động. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, thì việc trì hoãn này là thách thức nghiêm trọng nhất cho đến nay đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul cho biết cụ thể.
En principe, ce sont trois otages qui doivent être libérés cette semaine. En tout cas, réunion
du cabinet israélien. Ba con tin sẽ được thả trong tuần này. Dù sao đi nữa, một cuộc họp của nội các an ninh Israel đã được tiến hành tại Jerusalem, và do cuộc khủng hoảng mới này, cuộc họp được đẩy lên lúc 11 giờ sáng giờ Israel. Điều này diễn ra sau một loạt các cuộc tham vấn an ninh do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành vào tối qua. Quân đội Israel đã thông báo sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện xung quanh dải Gaza sau khi nhận lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Theo Israel, cuộc khủng hoảng chủ yếu liên quan đến việc thực thi các điều khoản về nhân đạo của thỏa thuận, cụ thể là việc đưa vào dải Gaza 60.000 chuyến xe chở viện trợ nhân đạo. Bất đồng được ghi nhận ở đây có thể sẽ sớm được giải quyết. Tình hình đang rất căng thẳng do phe cánh hữu cực đoan của Israel đề xuất tái khởi động ngay lập tức chiến sự ở Gaza, khiến gia đình con tin cảm thấy lo lắng và kêu gọi các nhà trung gian tìm kiếm giải pháp. Hôm qua họ đã biểu tình tại Tel Aviv. Mỗi phút đều rất quý giá đối với những con tin vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza, theo diễn đàn gia đình con tin.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Bên lề hội nghị cấp cao về trí tuệ nhân tạo ở Paris ngày hôm nay, một cuộc chiến mới đã khai mở. Đứng đầu một nhóm các nhà đầu tư, tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk đề nghị mua lại một trong số các viên ngọc quý của lĩnh vực này là OpenAI, do một trong số các đối thủ chính của ông điều hành, nhưng đề nghị này ngay lập tức đã bị bác bỏ. Từ Washington, thông tin viên Gil Nodan giải thích.
Près de 100 milliards de dollars, c'est ce qu'Elon Musk propose pour racheter OpenAI, la société.
Gần 100 tỷ đô la, đây là những gì Elon Musk đề nghị để mua OpenAI, tập đoàn khởi điểm của ChatGPT, trí tuệ nhân tạo tạo sinh nổi tiếng nhất trên thế giới. Đề nghị mua này được đưa ra vào lúc chủ tập đoàn Sam Altman có kế hoạch biến đổi tập đoàn thành một tổ chức lợi nhuận, điều mà cho đến hiện tại tập đoàn này vẫn chưa làm. Nhưng ai cũng biết là hai người này không ưa nhau. Trên mạng xã hội X, tức Twitter cũ, và giờ do Elon Musk kiểm soát, Sam Altman đề nghị trả giá thấp hơn 10 lần để mua lại nền tảng này. Người giàu nhất thế giới đáp trả chỉ bằng một từ tên bợm. Tự tin về quyền lực mạnh mẽ có được nhờ sự gần gũi với Donald Trump, chủ nhân hãng xe Tesla còn gọi Sam Altman là Scam Altman, nghĩa là Altman kẻ lừa đảo, khi bắt chước thói quen của Tổng thống Mỹ đặt biệt danh hạ thấp đối thủ hay đối tượng tấn công của mình. Khi Donald Trump thông báo một dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trị giá 400 tỷ đô la mà Sam Altman và OpenAI là một bên tham gia, Elon Musk đã tuyên bố rằng tiền hiện không có. Donald Trump chỉ đơn giản nói rằng trong dự án này có một người mà Elon Musk không ưa, và điều này có vẻ khá hiển nhiên.
Washington, RFI.
Tổ chức phi chính phủ Transparency International, tức Minh Bạch Quốc tế, ngày hôm nay công bố bảng xếp hạng toàn cầu về chống tham nhũng. Minh Bạch Quốc tế đặc biệt lo ngại về tình hình của Pháp, tụt 5 hạng trong vòng 1 năm, và nhấn mạnh đây là sự sụt giảm chưa từng có của nước Pháp kể từ khi chỉ số này được lập ra vào năm 1995.
Theo France Info, Pháp hiện kém Đức 10 bậc trong bảng xếp hạng của Minh Bạch Quốc tế và được xếp vào nhóm có nguy cơ mất kiểm soát nạn tham nhũng, trong bối cảnh tình hình chống tham nhũng của Pháp đã trì trệ từ 10 năm nay. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nhấn mạnh đây là một tín hiệu cảnh báo cho thấy mức độ tấn công gia tăng vào sự liêm chính ở Pháp trong bối cảnh khủng hoảng thể chế. Báo cáo của Minh Bạch Quốc tế cho biết rõ là kể từ năm 2017, tổng cộng 26 bộ trưởng bị dính líu trong nhiều vụ án chính trị tư pháp. Việc một số nhân vật chủ chốt của chính phủ như Alexis Kohler, Tổng thư ký Phủ Tổng thống, hay bà Rachida Dati, Bộ trưởng Văn hóa bị khởi tố, phản ánh sự suy yếu của nguyên tắc chính phủ phải gương mẫu. Việc Tổng thống bãi bỏ hoàn toàn nguyên tắc một bộ trưởng bị điều tra phải từ chức đang làm trầm trọng thêm cảm nhận của người Pháp về việc các quan chức dân cử được hưởng quyền miễn trừ. Minh Bạch Quốc tế cũng dẫn lại vụ xét xử vụ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị cáo buộc nhận tài trợ của chế độ độc tài Libya cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007 và việc Cơ quan Công tố Tài chính Quốc gia gần đây mở hai cuộc điều tra về các tài khoản chi cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron trong hai năm 2017 và 2022. Minh Bạch Quốc tế khuyến nghị Pháp tăng cường nguồn lực cho Cơ quan Công tố Tài chính Quốc gia và yêu cầu các nghị sĩ, thành viên chính phủ và các cố vấn của họ công khai các cuộc gặp với các nhóm vận động hành lang và thiết lập cơ chế kiểm tra liên tục đối với các tài khoản tranh cử và mở rộng quyền giám sát của Ủy ban Quốc gia về tài khoản tranh cử và việc tài trợ cho chính trị. Nhìn sang châu Á, Việt Nam tụt một hạng trong bảng xếp hạng của Hiệp hội Minh Bạch Quốc tế từ 87 xuống 88, đứng thứ 3 trong khối các nước ASEAN. Đứng đầu bảng là Singapore, đứng thứ 3 thế giới về minh bạch. Đứng thứ 2 là Malaysia, thứ 57. Xếp thứ 4 sau Việt Nam là Indonesia, đứng thứ 99. Philippines xếp thứ 114, Campuchia thứ 158 và Miến Điện 168.
Trong lĩnh vực khí hậu và nhân quyền, chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm nay thông qua một biện pháp mang tính biểu tượng cao. Đó là cấp giấy phép cư trú cho khoảng 25.000 người không thuộc công dân các nước thuộc Liên hiệp châu Âu bị ảnh hưởng bởi vòng khí lạnh, tức hiện tượng thời tiết bất thường tác động đến vùng Valence hôm 29 tháng 10 năm ngoái, gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng khiến hơn 200 người thiệt mạng. Thông tin viên François Michaud tường thuật từ Madrid.
C'est un grand soulagement pour des milliers d'étrangers qui ont subi les affres des inondations gigantesques de la.
Hàng ngàn người nước ngoài đã thở phào nhẹ nhõm sau khi phải chịu đựng những trận lũ lớn kinh hoàng hồi cuối tháng 10 năm 2024 và họ đã bị mất tất cả. Họ sẽ được cấp giấy phép cư trú và giấy phép lao động có thời hạn 1 năm. Đây là quyết định của chính phủ Tây Ban Nha, đồng thời đưa ra một kế hoạch cứu trợ kinh tế cho hàng chục ngàn người dân vùng Valencia đã bị mất tất cả cùng với vòng khí lạnh. Điều kiện duy nhất đặt ra cho những di dân bị tác động là họ nằm trong danh sách thống kê của các địa phương hứng chịu lũ lụt. Theo tổ chức phi chính phủ Oxfam, điều kiện này sẽ khiến cho nhiều trăm người khác không được hưởng quy chế nói trên. Các hiệp hội nhân đạo nhắc lại rằng di dân và ảnh hưởng bởi vòng khí lạnh là một nỗi khổ kép. Họ bị mất tất cả mọi thứ và họ sợ phải nhờ giúp đỡ do việc triển khai đông đảo của lực lượng cảnh sát trong vùng. Theo vị quan chức của vùng phụ trách tái thiết, cựu quân nhân Grant Panpols, điều lý tưởng nhất đối với ông có lẽ là biến những di dân vừa được hợp thức hóa giấy tờ này thành một nguồn lao động bổ sung tại công trường bao la, bao gồm cả việc làm sạch và thu dọn mọi thứ.
François Musso, Madrid, RFI.
Vẫn liên quan đến lĩnh vực khí hậu, cho đến nay chỉ có khoảng 10 quốc gia là đã tuân thủ hạn chót mà Liên Hiệp Quốc đề ra để nộp lộ trình mới về chống biến đổi khí hậu, tức ngày 10 tháng 2 ngày hôm qua. Trong số những quốc gia chậm trễ, phần lớn là các nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ hay các thành viên của Liên Hiệp Châu Âu.
Theo cơ sở dữ liệu của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được AFP trích dẫn, chỉ có 10 trong số gần 200 quốc gia ký kết Hiệp định Paris năm 2015 đã nộp trước hạn chót kế hoạch đã cập nhật của họ đối với việc giảm phát thải khí nhà kính từ giờ đến năm 2035. Chính quyền tiền nhiệm của Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã nộp kế hoạch của Washington cho Liên Hiệp Quốc, nhưng kế hoạch này nhiều khả năng sẽ không được thực hiện do Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp định Paris. Hơn 170 quốc gia đã khẳng định sẽ nộp kế hoạch của họ trong năm nay và phần lớn trong số đó dự kiến sẽ làm trước COP30 diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, trong số những kế hoạch đã được nộp trước hạn chót, có rất ít lộ trình được đánh giá là đạt yêu cầu. theo nền tảng chuyên đánh giá và theo dõi các cam kết, hành động và chính sách khí hậu Climate Action Tracker, các bản cập nhật gần đây của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hoa Kỳ, New Zealand và Thụy Sĩ bị chỉ trích, trong khi chỉ có Anh Quốc được khen ngợi vì những nỗ lực đáng kể của mình. Hiệp định Paris yêu cầu các quốc gia ký kết thường xuyên xem xét lại các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, được gọi là các đóng góp do quốc gia tự xác định CDN. Các đóng góp này mô tả cách mà mỗi quốc gia dự định phát triển năng lượng tái tạo hoặc từ bỏ than đá nhằm kiềm chế sự nóng lên ở mức dưới 2 độ C và cố gắng giữ nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Ba Lan, chính phủ công bố kế hoạch đầu tư 155 tỷ euro. Thủ tướng Donald Tusk hôm qua đã trình bày kế hoạch kinh tế đầy tham vọng nhằm đưa đất nước vào danh sách các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Kế hoạch này bao gồm các khoản đầu tư hơn 655 tỷ zloty cho năm 2025, chủ yếu vào an ninh, năng lượng và công nghệ mới. Bộ trưởng Kinh tế Ba Lan tuyên bố mục tiêu là biến nước này thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia đặt câu hỏi về tính xác thực của những tuyên bố này, khi cho rằng đây có thể là cách mà chính phủ vận động cử tri trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa là bầu cử tổng thống ở Ba Lan.
Theo tin báo Hàn Quốc, thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc DeepSeek thu thập dữ liệu cá nhân quá mức. Seoul cũng bày tỏ lo ngại về việc ứng dụng này truyền dữ liệu nhạy cảm tới các máy chủ tại Trung Quốc.
Tổng thống Kyrgyzstan Sidir Japarov đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Elon Musk về việc đóng cửa Radio Free Europe và chi nhánh địa phương là đài Azatik rất phổ biến ở Kyrgyzstan. Đài này bị chỉ trích phát tán thông tin sai lệch và chính quyền đã từng tìm cách cấm đài này trong quá khứ.